Ngoài thịt mỡ dưa hành cầu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh, Tết xưa còn có tranh dân gian được trang trí ở trong nhà và cũng để cầu chúc phúc, lộc, thọ, vinh hoa, phú quý. Tranh dân gian là một thú chơi ngày Tết rất thịnh hành thời xưa. Tranh khắc gỗ dân gian xuất hiện sau khi kỹ thuật in mộc bản ra đời. Tuy nhiên, bằng chứng cổ nhất được giáo sư Philip Papay nêu lên là những bức tranh trong đền Độc Lôi ở xã Nam Giang, tỉnh Nghệ An, được vẽ trong thế kỷ thứ 18 và hiện được bảo quản ở Hà Nội. Thế kỷ thứ 17 và thế kỷ 18 cũng là giai đoạn thịnh hành của nghề in mộc bản và tranh dân gian, từ thành thị đến nông thôn. Sau đó, tranh dân gian phát triển mạnh đến đầu thế kỷ thứ 20, rồi giảm dần vào nửa cuối thế kỷ 20. Trong những thập niên cuối thời kỳ hưng thịnh của tranh dân gian Việt Nam, nhà nghiên cứu người Pháp Maurice Durand, Viện Viễn Đông Bắc Cổ, đã sưu tập rất nhiều vạn khắc và tranh dân gian, tất cả được giới thiệu trong cuốn Tranh dân gian Việt Nam, xuất bản năm 1960. Tranh dân gian còn được gọi nôm na là tranh Tết vì thường được in và bán vào dịp Tết âm lịch cho khắp nơi ở chợ quê. Tết xưa, Tết này khác nhau như thế nào qua những bức tranh dân gian và hoạt động in tranh được miêu tả trong sách của Maurice Durand, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa lịch sử và văn học, Viện Khảo cứu cao cấp Pháp, dịch giả cuốn Tranh dân gian Việt Nam nhận xét.
Tết xưa, hay nói đúng hơn là trước năm 1960, cái thời điểm mà tác phẩm tranh dân gian của Maurice Durand ra đời ấy, thì có vẻ như là chúng ta cảm nhận được các hoạt động Tết cổ truyền nó rất là sôi nổi, tức là các làng tranh truyền thống nhộn nhịp sôi nổi làm tranh trước đó một vài tháng để có thể bán cho mọi người vào dịp Tết, và cái hoạt động buôn bán nó diễn ra rất là nhộn nhịp, nó là một cái hoạt động kinh tế hầu như là chính của các làng truyền thống. Các gia đình thì từ thành thị đến nông thôn là gỡ những cái tranh năm cũ ra và dán tranh mới lên tường, những tranh trang trí trên bàn thờ tổ tiên hoặc là tranh trừ tà trong nhà hoặc là trước cổng để xua đuổi tà ma và hy vọng một năm mới gọi là an lành. Như xã hội hiện đại bây giờ thì tôi thấy là hội họa rất là phát triển và những bức họa nổi tiếng rất là đắt tiền được treo trong nhà, nhưng mà nó treo hết năm này qua năm khác nhưng nó không có cái sự đổi thay vào dịp Tết, vào dịp năm mới, hoặc là người ta có thể bày biện những cái loại hoa quả theo ý muốn, thậm chí những cái loại hoa quả rất là lạ và đắt tiền, những cái loại hoa quả rất là lai tạp chứ nó không có truyền thống như những cái loại quả truyền thống như là chúng ta thường thấy ở nông thôn Việt Nam xưa. Và cái sự sắp xếp trưng bày nó không theo một cái trật tự hay là một cái ý nghĩa nhất định mà cứ tùy thích mà làm thôi.
Như nhiều nghề thủ công khác, làm tranh dân gian cũng thường theo truyền thống cha truyền con nối. Mỗi nhà còn có bí quyết kinh nghiệm riêng để tạo nét đặc trưng, từ cách xử lý giấy, hình vẽ, màu sắc đến cách in từng lớp màu. Trong thời kỳ hưng thịnh, tranh dân gian được bán từ cửa hiệu đến hàng rong trên phố và được mọi tầng lớp xã hội ưa chuộng vì thể hiện đời sống thường nhật của người Việt. Giá trị của tranh dân gian được nhà nghiên cứu Maurice Durand phân tích rất rõ trong cuốn sách theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp.
Ông phân tích rất là chi tiết giá trị của tranh dân gian Việt Nam nói chung, thể hiện qua các loại tranh như là tranh chúc tụng, tranh biểu tượng cầu chúc, tranh cầu phúc, bùa trừ tà, tranh về tín ngưỡng tôn giáo, tranh giải trí, châm biếm, giáo hóa hoặc minh họa các tác phẩm văn học v.v. Nhưng mà ở ông không có cái sự phân biệt các dòng tranh cụ thể như là chúng ta thường thấy hiện nay.
Tranh dân gian có 4 dòng chính, gồm tranh Đông Hồ của Bắc Ninh, tranh Hàng Trống ở Hà Nội, tranh Kim Hoàng của Hà Tây và tranh Làng Sình của Huế.
Dòng tranh Đông Hồ là dòng tranh khắc ván, sử dụng ván gỗ để in tranh trên giấy điệp, và cái số lần in nó phụ thuộc vào số lượng màu của tranh, và đề tài nó khá là phong phú, thể hiện mọi mặt của đời sống xã hội, và nhất là đời sống nông thôn thời xưa của Việt Nam. Và tranh Hàng Trống chủ yếu là tranh thờ, đặc biệt khai thác các chủ đề về tín ngưỡng với những cái gam màu rất là nổi trội. Và tranh Kim Hoàng thì kết hợp nhiều kỹ thuật, nhưng cái điểm khác biệt là chất liệu giấy, họ sử dụng các loại giấy đỏ, giấy hồng điều hoặc là giấy tàu vàng. Còn tranh Làng Sình ở Huế là loại tranh thờ, tranh cầu phúc được làm với kỹ thuật khá thô sơ và với họa tiết khá đơn giản.
Tiếc là đến nay tranh Kim Hoàng thì bị thất truyền từ lâu, tranh Hàng Trống chỉ còn một người giữ lại, làng tranh Đông Hồ cũng chỉ còn vài nghệ nhân. Có lẽ cuốn sách tranh dân gian Việt Nam của Maurice Durand cũng như kho tranh và ván khắc được lưu ở Viện Viễn Đông Bắc Cổ Paris phần nào giúp những người tâm huyết khôi phục được nghề truyền thống này ở Việt Nam hay không? Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, trong lần xuất bản đầu tiên, do kỹ thuật in ấn còn hạn chế trong thập niên 1960, cuốn tranh dân gian Việt Nam chỉ được in đen trắng, cách sắp xếp tranh cũng khá lộn xộn. Nhưng đến năm 2011, giáo sư Philippe Papin và ông Marcus Durand là con trai của tác giả đã tiến hành biên soạn lại và tái bản bộ sách.
Công việc chụp lại tranh và in màu nó được thực hiện bởi con trai duy nhất của tác giả là ông Marcus Durand. Công việc này nó diễn ra khá là lâu và khá là tỉ mỉ. Và như ông Marcus Durand đã miêu tả trong một số bài phát biểu, tức là nó kéo dài khá nhiều thời gian với những phủ màu cho một số bức tranh. Có một số bức tranh nó bản gốc nó đã là màu rồi, thì bây giờ chụp lại in lại bằng màu. Vì thời xưa cái kỹ thuật chưa cho phép in tranh màu mà chỉ in đen trắng, cho nên lấy lại những cái bản gốc mà Maurice Durand đã sưu tập lại cái thời đó để in lại bằng màu rất là đẹp. Và cái sự sắp xếp biên soạn lại là do giáo sư Philippe Papin đã thực hiện rất là tỉ mỉ công phu và đã sửa chữa những cái lỗi trong ấn bản đầu tiên nó có và sắp xếp theo những cái chủ đề rất là rõ ràng và dễ theo dõi cho độc giả. Ấn bản mới này hoàn hảo hơn nhiều so với bản đầu tiên nhờ sự sắp xếp lại hợp lý hơn, và tất cả các bức tranh đều được chụp lại với kỹ thuật và chất lượng cao, được đánh số, sắp xếp lại và văn bản cũng được biên tập chú thích lại. Thế thì ấn bản này nó gồm 473 bức tranh, có những bức tranh giống nhau về chủ đề nhưng mà khác nhau về màu sắc và họa tiết. Và đây là một cái bản có cả tranh màu cả tranh đen trắng và được xếp theo 5 chủ đề chính. Một là cuộc sống thường nhật và nhịp độ thiên nhiên, 2 là tranh tôn giáo tín ngưỡng, 3 là tranh minh họa lịch sử, 4 là tranh minh họa văn học Việt Nam và 5 là tranh minh họa văn học Trung Quốc.
Năm 2017, cuốn tranh dân gian Việt Nam được dịch sang tiếng Việt và do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2018. Cuốn tranh dân gian Việt Nam được Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia trao tặng giải B năm 2019, vì giải A được trao cho hai bộ sách tập thể rất lớn gồm hàng chục tập, trong đó có một bộ về lịch sử Nam Bộ do giáo sư Phan Huy Lê chủ biên lúc sinh thời.
Cái việc dịch thuật cuốn sách này cũng vấp phải khá nhiều khó khăn vì cuốn sách này được sử dụng 4 ngôn ngữ khác nhau, tức là tiếng Pháp, tiếng Việt, chữ Hán và chữ Nôm, và đề tài của nó cũng rất là phong phú. Thế thì khi mà dịch thì tôi phải tham vấn rất là nhiều đồng nghiệp, bạn bè tùy theo từng chuyên môn để dịch cho chính xác. Và nhóm chúng tôi có trao đổi với nhau để thống nhất về cái thuật ngữ, thống nhất về ý nghĩa của từng bản dịch một. Trong đó thì khi lên trang thì bản Việt ngữ làm sao để cho nó ngắn gọn, xúc tích nhưng mà phải đầy đủ ý để cho nó khớp với cái tranh vẽ của cái trang đó, nó không được tràn ra sang trang khác. Rồi cái chữ Nôm và chữ Hán, chữ Pháp, chữ Việt vào cùng một cái phông cho nên là nó bị nhảy chữ, và một số chữ Nôm, chữ Hán nó biến thành một cái chữ khác mà đôi khi mình không thể nào kiểm tra hết được.
Cuốn sách dày 452 trang là một công trình công phu trình bày rất đẹp mắt từ chất lượng giấy đến màu sắc. Một dấu hiệu đáng mừng cho thấy tranh dân gian vẫn còn thu hút độc giả hiện nay, vì toàn bộ số lượng sách được phát hành lần thứ nhất đã bán hết. Lần tái bản sắp tới được dự kiến vào khoảng tháng 2 năm 2020.